This is KBDT from Highland Park, Texas.
Bánh mì Cali.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài 1160 AM. Và ngay hôm nay, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, cùng tham gia chương trình ngày hôm nay còn có cô Lạc Hà. Cô Lạc Hà đang làm việc tại các văn phòng bầu cử. Dũng Nghiêm xin chào chú Trương Minh Ẩn và cô Lạc Hà.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160 AM. Dạ, hân hạnh hôm nay có một người khách quý đó là cô Lạc Hà đã từng nhiều năm làm cho cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, sở học vụ đủ khắp nơi. Do đó cô rất là có kinh nghiệm, và nhất là trong thời gian cô hiện tại bây giờ giúp đỡ trong các phòng phiếu. Thành ra chương trình hôm nay đó Dũng Nghiêm, cô Lạc Hà sẽ giảng nghĩa cho đồng bào nghe rõ hơn những cái trở ngại mà cô trong lúc làm việc các phòng phiếu trong cái thời gian bầu cử qua cô gặp. Thành ra hôm nay cô đưa ra cho mọi người. Chào cô Lạc Hà.
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ ông thị trưởng Trương Minh Ẩn. Dạ và xin chào quý vị ở trên đài. Tôi là Lạc Hà, đã từng làm là nhân viên cũ của ngoài là trung tâm học vụ của nhà học cảnh phố quốc, và tôi là cái người thường, không phải là làm cho cái sở thuế, nhưng mà tôi thường gọi là volunteer để mà đến tại các thùng phiếu vào những ngày bầu cử để mà giúp đỡ trong vấn đề và hướng dẫn cho những người đồng hương mình cách sử dụng cái máy voting machine và cái cách bầu phiếu tại ngay tại phòng phiếu.
Rồi mời Dũng Nghiêm. Bây giờ chắc là mời cô Lạc Hà cho biết những cái kinh nghiệm cô đã từng những năm qua giúp đỡ trong phòng phiếu và những trở ngại nào mà đồng bào có thể gặp phải để kỳ bầu cử sớm ngày 24 tây này cũng như bầu cử chính 8 tháng 11 này.
Dạ, ngày 8,
đồng bào
dạ,
không bị trở ngại. Ok, rồi đi cô
ạ. Dạ, vâng.
Bắt đầu đi.
À, dạ vâng. Xin phép quý vị. Thì là tôi chỉ nói đến những cái căn bản, cái cách mà làm thế nào để khi mình tới cái thực phòng phiếu mình có thể bầu một cách thoải mái mà không cần phải ngần ngại hay không phải sợ sệt hay là nghĩ rằng mình không biết tiếng Anh nhiều thì đôi lúc mình có thể không biết cách bầu. Thì cái căn bản tôi sẽ trình bày rất rõ ràng là, thứ nhất, quý vị khi đi bầu, quý vị có hai cái thẻ mà quý vị cần phải mang theo bắt buộc, đó là driver license và cái phiếu đi bầu. Cái phiếu đi bầu mình chỉ cần mang theo cho người, mà thật ra là chưa cần. Khi tới đó, mình chỉ cần đưa, khi quý vị bước vào thùng phiếu, quý vị để ý để cái người phía trước mình họ làm cái gì, để lát nữa đến phía mình không phải ngại ngần hay trở ngại, bị trở ngại. Thì thường cái cách mà set up tại thùng phiếu, nó có hai bàn. Cứ mỗi một đơn vị như vậy là có hai cái bàn. Bàn thứ nhất và bàn thứ hai. Bàn thứ nhất, khi quý vị tới cái bàn thứ nhất, quý vị chỉ cần đưa cái ID, cái driver license ra cho cái người thư ký ngồi ngay tại đó. Họ sẽ verify cái identity của quý vị, xem thử quý vị có đúng là cái người đi bầu hay là không. Xong rồi, họ có dùng, mỗi người họ có dùng một cái iPad. Thì khi họ scan cái driver license của quý vị, rồi họ làm gì đó là việc của quý vị. Họ chỉ lật ngược lại cái iPad và họ nhờ quý vị ký tên vào, thì quý vị ký tên vào. Tại cái bàn thứ nhất, sẽ cho quý vị hai tờ giấy nhỏ dính vào nhau. Quý vị không cần biết là giấy gì, và họ sẽ hướng dẫn cho quý vị, họ đưa tay, họ nói quý vị đi sang cái bàn thứ hai. Khi đến cái bàn thứ hai, quý vị đưa hai cái miếng giấy nhỏ đó cho cái nhân viên ở bàn thứ hai. Người đó sẽ scan cái tờ giấy đó một lần nữa, và quý vị thấy là từ trong cái máy nhỏ hắn sẽ trôi ra một tờ giấy nhỏ nhỏ bằng bằng tay mình thôi, bằng nửa bằng tay mình thôi. Cái giấy đó rất quan trọng. Ở trên đó có 5 con số gọi là voting code. Hay mình nói nôm na tiếng Việt Nam mình là cái số mật mã để đi bầu. Sau khi cái người thứ hai đưa quý vị cái mảnh giấy có 5 con số đó, họ chỉ cho quý vị qua một dãy máy, có thể là 5 cái, 7 cái, 10 cái, tùy theo cái diện tích của cái phòng đó, tùy theo cái location của mỗi nơi. Thì thường thường có trên 5 cho đến 6 máy. Thì đương nhiên quý vị thấy cái máy nào trống thì quý vị tới đứng trước mặt cái máy đó. Và trước khi quý vị rời cái bàn thứ hai đến cái máy tính, à đến cái máy bầu, trên cái bàn, ngay cái chỗ cái người thứ hai đó, nó có một cái, họ rải ra những tờ giấy màu trắng, gọi là cái ballot. Cái tờ giấy đó là tờ giấy, lát nữa nó sẽ in vào những cái câu trả lời của quý vị. Và cái người nhân viên ở bàn thứ hai, họ không có quyền cầm tờ giấy đưa cho quý vị, mà họ chỉ nói với quý vị là pick one. Họ nói như vậy, pick one, lấy một tờ. Quý vị cầm lấy một tờ và quý vị đi qua cái máy voting machine, cái máy bầu. Thường thường ai cũng tới, tôi thấy người nào tới cả Mỹ, cả Việt Nam tới ngày là việc trước tiên họ rút cái tờ giấy vào trong máy. Thật ra là không phải như vậy. Khi mình đến đứng trước cái máy voting machine, thì quý vị để ý trên cái mặt hình, thì cái màn hình nó có 3 cái câu, bằng một câu đầu bằng tiếng Anh. To start, touch, hear. Tất nhiên là cái câu thứ hai bằng tiếng Spanish, và câu thứ ba có nghĩa là để bắt đầu bấm vào đây. Thì khi quý vị là người Việt Nam, quý vị muốn cho rõ ràng, quý vị bấm vào câu thứ ba, để bắt đầu bấm vào đây. Tôi lưu ý với quý vị, nhất là các bà, phần lớn tất cả là các bà, quý vị nên dùng cái mu bàn tay bấm nhẹ vào cái câu đó, cho quý vị không cần phải chọc một cái thật mạnh, có nhiều người dí một cái, thì không cần như vậy, quý vị touch nhẹ mà thôi. Và quý bà có móng tay mà móng tay giả thì đừng có gõ cái màn hình bằng cái móng tay giả, nó sẽ không ngại. Quý vị lấy mu bàn tay, quý vị bấm nhẹ một cái thì cái màn hình nó đổi sang một trang khác. Trang thứ hai là những lời giải thích cái cách bầu bằng tiếng Việt Nam. Nếu quý vị muốn, quý vị cứ đọc. Đơn giản là người ta giải thích quý vị phải làm cái gì thôi. Rồi ở khi quý vị đọc một trang thứ hai những lời giải thích xong, thì nhìn vào góc cuối bên phía tay phải, góc cuối của màn hình phía tay phải có một chữ, hai chữ, họ để là hoặc là họ chữ kế tiếp hay là trang sau, tùy theo. Là bởi vì mỗi năm nó có một vài sự thay đổi. Tuy là hình thức họ thay đổi, nhưng mà cái căn bản thì vẫn không thay đổi. Cho nên tôi nghĩ cái chữ đó là chữ kế tiếp. Thì quý vị bấm vào chữ kế tiếp, màn hình sẽ nhảy qua một trang khác. Trang sau đó sẽ là tên của những người mà quý vị cần bầu. Tôi xin lỗi, tôi phải nói trước. Chúng ta nếu không muốn mua được mắm 8 đồng một chai, nếu không muốn mua trả tiền xăng 6 đồng một ga lông, hay không muốn bay về Cali 1.000 đồng tiền vé mà bay hai vợ chồng, thì quý vị bầu cho Đảng Cộng Hòa. Ngay sau tên của những người mà quý vị muốn bầu, có chữ R là Republican và D là Democrat. Thì tùy quý vị bầu cho ai thì quý vị bấm vào tên cái người đó có cái chữ mà quý vị sẽ chọn. Tất nhiên là mỗi trang sẽ có. Bây giờ là mình bầu chính thức, không có nhiều nữa, giống như thử là bầu cái hồi mà sơ bộ nữa. Bây giờ chỉ là bầu chính thức, có hai tên mà thôi. Một Đảng Cộng Hòa và một Đảng Dân Chủ. Quý vị bấm, cẩn thận bấm vào cái tên mà mình muốn bầu. Sau khi quý vị bấm xong cái tên quý vị muốn bầu, thì là nhìn xuống ở dưới cái góc của cái trang đó, góc cuối cùng phía tay phải là có chữ kế tiếp hay là next, nếu như quý vị dùng bảng tiếng Anh, thì là nó cái màn hình sẽ chuyển qua một cái bảng khác, một cái trang khác. Quý vị để ý, tôi chỉ khuyên quý vị Việt Nam mình, đến những cái trang mà để bầu đó thì sẽ có tên của những người cần bầu và sẽ có những dự luật. Nếu quý vị không rành, không hiểu rõ những cái dự luật ấy, xin quý vị đừng bầu. Tại vì có người nghĩ rằng cô ơi, cô hỏi tôi như vậy, mình phải bầu, nếu không thì họ cũng cho mình, họ bắt buộc mình phải bầu một người hay là bắt buộc mình phải bầu một cái nào đó. Dạ không, quý vị có quyền để trọng những cái trang dự luật. Tất nhiên là bao nhiêu trang đầu, khoảng 4-5 trang đầu là tên của những người đi bầu. Tôi nhớ như ví dụ như ở Tarrant County có đến cái 50-60 tên thì rất nhiều trang, cứ một trang là hai người, một trang là hai người. Sau khi hết những cái tên của những người đi bầu rồi thì quý vị đến cái phần dự luật. Cái nào quý vị hiểu rõ, ví dụ như nói là quý vị chống phá thai hay là ủng hộ phá thai, những cái đó thì quý vị hiểu, quý vị có thể chấm vào cái câu là ủng hộ hay là không ủng hộ. Nhưng mà có những dự luật nó nói về vấn đề thuế má, nhiều khi tôi cũng hiểu mình hiểu là mình nên làm cái gì. Quý vị có quyền để chống. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị, đừng có bấm nó sai đi, nó không phải đúng cái mà mình muốn thì sau này nó sẽ rất là tai hại. Cho nên một vấn đề của Việt Nam mình, của tâm hương mình là bầu cái người mình muốn bầu mà thôi. Dạ, nhắc lại một lần nữa những cái dự luật đó, nếu quý vị không rõ, dạ xin quý vị đừng có bấm vào. Và tôi xin trở lại một chút, đầu tiên khi quý vị đến đứng trước cái máy bầu thì hồi nãy tôi có nói phân lẫn phía ngài là cứ đẩy cái tờ giấy vào, dạ không phải, trên màn hình sau cái khi giải thích thì đến cái trang thứ hai, tôi quên cái chỗ này rất quan trọng, trang thứ ba họ sẽ nói rằng enter hay là đưa vào, ghi vào cái số mật mã phải đi bầu, tôi quên chỗ đó. Thì trên tay quý vị ở cái bàn thứ hai họ có đưa cho quý vị một mảnh giấy nhỏ, trên đó có 5 con số, đó là mật mã voting code, quý vị phải bấm vào màn hình. Và rất nhiều người vì dùng móng tay mà không dùng để mu bàn tay cho nên bấm số nào nó không vào cả. Quý vị để ý, dùng mu bàn tay bấm vào 5 con số mật mã thì bây giờ màn hình nó hiện lên một câu, bây giờ màn hình mới nói rằng hãy đút cái tờ giấy ballot vào trong máy, chứ không phải là tờ đứng trước cái máy thì đút cái giấy vào lên, và không phải như vậy. Chờ cái đã, enter cái code rồi, code number rồi, bây giờ mới đút cái tờ giấy vào. Khi quý vị đút tờ giấy vào, rất nhiều người, tôi thấy rõ ràng nhiều người kể cả Mỹ nữa, một tay thì cầm cái ví, nhất là các bà, còn tay kia thì cầm cái tờ ballot để mà đẩy vào trong máy. Bởi vì cầm một tay, cho nên cái tờ giấy nó bị xiên, nó bị nghiêng. Và khi nó đi vào cái máy kéo qua một cái, nó bị stop right away. Là bởi vì mình không đục thẳng hai tay. Cho nên xin quý vị để ý, cầm cái tờ giấy ballot màu trắng, đút vào máy, thẳng thớm, thì tờ giấy mới đi qua. Còn nếu không, nó bị kẹt. Trường hợp nó bị trở ngại như vậy, rất mất thời giờ. Judge, voting judge, phải tới, phải dùng chìa khóa riêng, mở cái máy ra, kéo tờ giấy đó ra, rồi bắt đầu lại từ đầu, nó mất thời giờ. Cho nên xin quý vị chịu khó cẩn thận, cầm hai tay đút tờ giấy vào nhẹ nhẹ, rồi cái máy nó tự động nó kéo tờ giấy cho quý vị. Bây giờ quý vị mới bấm ở cái góc tay phải ở phía dưới để qua trang sau để thấy tên của những người quý vị muốn bầu. Tôi xin lỗi, tôi quên cái phần quan trọng đó. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề, sau khi mình bầu xong, máy nó sẽ hỏi mình bằng tiếng Việt Nam, quý vị có cần trợ lui để thay đổi cái gì hay là không. Nếu quý vị cần trợ lui, quý vị thấy ồ nãy mình quên bấm cái ông đó hay là mình quên bấm bà đó, nếu quý vị muốn trở lại để sửa những gì mình đã làm thì quý vị say yes, có. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã làm xong sơ rồi thì quý vị bấm chữ không, thì cái máy xong rồi quý vị bấm chữ tiếp theo thì cái máy nó trang qua một trang khác. Trang cuối cùng họ hỏi quý vị, đây là mình bỏ qua những cái dự luật, đây là mình nói là mình đã bầu xong, mình bỏ hết tất cả những cái điều gì mà mình không muốn làm, và mình chỉ làm những điều mình đã bầu rồi. Thì cái trang cuối cùng hỏi quý vị là, sau khi hỏi quý vị là có muốn sửa đổi không, quý vị trả lời không, thì họ sẽ hỏi rằng in cái ballot, họ dùng chữ đó luôn, in ballot ra, thì mình trả lời yes, có, nghĩa là bây giờ xong sửa rồi, thì in cái tờ giấy đó ra. Khi quý vị bấm chữ có nghĩa là in ra cho tôi, thì cái máy nó tự động nó đẩy cái tờ giấy ra cho mình. Rất nhiều người mới thấy tờ giấy lôi đưa ra còn một chút thôi, bằng một cái inch là cầm cái đó mà kéo ra và cũng không được. Cái máy nó sẽ tự động nó đẩy cái tờ giấy ra cho quý vị và nó đẩy ngược lại. Sau khi quý vị đẩy vào rồi, bây giờ nó kéo ngược ra, quý vị sẽ thấy trên đó là chi chít chữ mà mình đã bầu. Chờ khi nào cái tờ giấy nó không bị máy đẩy ra nữa thì bây giờ quý vị mới cầm hai tay lôi cái tờ đó ra. như vậy là coi như mình đã xong, đã gần xong cái vụ bầu rồi. Thì khi mình kéo ra tờ giấy, mình cầm lấy tay, mình nhìn quanh được quốc, chia sẻ của người, chỉ cho quý vị một cái máy nằm cách đó không xa lắm, và đó cũng có một người ngồi cầm cái máy đó. Đó là cái máy mà quý vị cầm cái tờ ballot của mình mới mở ra, mới được in ra, đưa qua cái máy bên kia. Và cũng xin quý vị khi đưa tờ đó vào, đưa cẩn thận, bởi vì rất nhiều lần chúng tôi bị hai cái máy đó nó kẹt lại hết. Bởi vì cứ cầm một tay rồi đẩy vào một nửa cái góc nó đi vào trước, góc kia chưa vào, kẹt liền. Thì trong trường hợp đó lại phải mất thời giờ. Khi quý vị đưa cái tờ ballot mà đã có những câu trả lời của quý vị rồi, cái máy nó sẽ tự động kéo vào và quý vị sẽ thấy có một cái cờ Mỹ nó hiện ra trên cái màn hình của cái thùng phiếu kia, cái thùng mà mình đưa vào câu trả lời. Từ bây giờ xem như quý vị hoàn tất mission accomplished, quý vị lấy cái chữ I vote và quý vị đi vào. Bây giờ đó là cái thủ tục của cái cách dùng sử dụng cái máy. Nó rất là dạng gì, nếu quý vị để một chút thì giờ đọc lời giải thích, quý vị sẽ biết cách làm dạng gì lắm. Bây giờ quý vị có rất nhiều người thân quen với tôi gọi điện thoại hỏi, bây giờ kỳ này em sẽ bầu cho ai? Ví dụ như vậy, tôi bầu cho ai, tôi không được bầu cho cả. Tôi ủng hộ đảng đó mà tôi không được bầu cho ai. Thì chúng ta ở Tarrant County, có vị trí ở Dallas County, Collin County, whatever county. Quý vị vào cái website Tarrant County Republican Party, quý vị bấm vào đó, hay là quý vị cũng có thể vào internet email, đánh vào cái address đó thì tự động họ sẽ cho quý vị một danh sách của tất cả những người của cái đảng mà quý vị muốn đi bầu. Đó, dạng gì như vậy thôi. Tôi đang có trong tay tôi danh sách của tất cả những vị đi bầu. Tôi xin lỗi quý vị một lần nữa, tất nhiên là của đảng Cộng Hòa. Và tôi sẽ làm copy rất nhiều. Và tôi có thể là hàng trăm copy. Và tôi sẽ để tại hai địa điểm. Văn phòng Tom Hà, bảo hiểm Tom Hà ở chợ Việt Nam Plaza. Và văn phòng của cô Kimmy Nguyễn Volunteer ở tại cái trung tâm cộng đồng ở Arlington. Có thể là nếu như mà quý ông thị trưởng cần thêm một ít nữa, tôi sẽ đưa cho ông, hay là ông có thể in ra một ít để đưa cho đồng hương trong cái vùng có hàng trăm gia đình. Nhưng mà cả ngày chúng tôi đã có sẵn trong tay và chúng tôi sẽ làm việc đó. Thật ra cái chương trình cái thủ tục là nói chừng đó thôi anh ạ. Dạ không có gì là
okay.
Dạ,
tôi chỉ
không biết có ai có câu hỏi gì
Dũng
không?
Em nói đi Dũng Nguyên.
Dạ, thưa quý vị khán giả, thì cô Lạc Hà đã làm tại văn phòng bầu cử của chính phủ, cho nên những gì cô Lạc Hà vừa chia sẻ với quý vị thì rất là hữu ích, tại vì đó là những bước rất cần thiết khi bước vào văn phòng bầu cử. Thì được biết cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 sẽ bầu cử sớm vào ngày 24 tháng 10 tới đây, và ngày
dạ
bầu
vâng.
cử chính thức là 8 tháng 11, phải không cô?
Dạ vâng, dạ thưa anh, dạ.
Dạ.
Thì là đặc biệt là nếu quý vị đi bầu sớm, thì là quý vị có thể bầu ở tất cả các cái địa điểm nào mà quý vị thấy gần nhà mình. Nhưng mà với kinh nghiệm của cái bầu cử 2020, November 3rd, 2020, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên chờ cái ngày, nếu quý vị muốn bầu những cái chỗ thuận tiện cho mình, nên chờ đến cái ngày cuối cùng của cái ngày bầu cử. Tất nhiên là November 4th, là bầu cử early, đó, bầu cử sớm đó. Đừng có bầu sớm quá, bởi vì nếu bầu sớm quá, cái sự gian lận nó cũng có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chờ đến ngày bầu cử chính, November 8, là ngày 8 tháng 11. Cho dù chúng ta phải chờ 1, 2, 3 giờ đồng hồ, tôi nghĩ rằng là cuộc đời của mình đánh đổi bằng 3, 4 giờ đứng chờ cũng không sao. Dạ vâng.
Xong chưa cô Lạc hả?
Dạ thưa dạ, anh là như vậy, dạ chúng ta tạm gọi là xong rồi.
Ok, chỉ có một cái mà tôi muốn correct quý vị trong cái vấn đề mà nói là bầu cử cho Republican á. Đối với tôi á, quý vị mà những người nào Republican cho liên bang, ví dụ quốc hội,
dạ,
hoặc là tiểu bang quốc hội,
dạ,
quý vị á, cứ nhắm mắt không cần biết ông đó tên gì, cứ đánh chữ R vô trong đó là quý vị thắng. Còn ở trong local Tarrant County á, quý vị phải nhìn rõ ràng. Quý vị nhìn thấy báo chí tôi ignore người nào đó, quý vị tin tưởng đi. Lý do tại sao tôi không ignore, có những người Republican mà tôi không ignore, thì quý vị lấy kinh nghiệm của tôi là một trong những người già dặn nhất trong vấn đề mà ở tại thành phố này.
Dạ vâng.
Tại vì quý vị phải nhìn cái background của những cũng của người đó, mặc dù cái label là Republican nhưng mà có Republican thiệt hay không đã hứa hẹn cái gì quý vị, do đó chỉ có một cái correct thôi ở tại local. Còn đối với tiểu bang, liên bang, quý vị thấy chữ R đánh giùm tôi.
Dạ.
Thì chúng ta sẽ không trả tiền xăng như cô Lạc Hà nói. Ok không? Cảm ơn cô Lạc Hà buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Rất là nhiều cảm ơn anh Dũng.
Dạ, và cảm ơn cô Lạc Hà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, xin chào.
Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
Dũng Nghiêm có người gọi chưa?
Thưa, cũng phần 1 cũng hết giờ rồi, xin mời chú break thì. Xin mời chú. Dũng Nghiêm cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và bây giờ, xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với Tiến sĩ Chí Minh Ẩn. Thưa quý vị, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, hoặc là từ ngoài ngõ trở vô trong nhà, thì quý vị, đây là chương trình để quý vị có thể gọi vào để hỏi thị trưởng những vấn đề mà liên quan đến cuộc sống của quý vị. Xin mời quý vị gọi vào số đang phát thanh trực tiếp của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào chú Trung Nguyên Ảnh đã quay trở lại với chương trình.
Thưa hết, xin chào quý vị thính giả là 1160 AM. Và chào Dũng Nghiêm. Cho đến bây giờ thì một số đồng bào vẫn còn gọi số điện thoại mà riêng tư đó, hỏi là tại sao tôi nghe lên đài nhà sát thông không thấy anh nữa. Thì một lần nữa xin quý vị biết là đài 1600 hiện tại đã đổi qua là 1160 AM, chỉ thêm số 1 đầu thôi, bỏ số 0 sao. Thì quý vị sẽ nghe được tiếng nói của tôi vào mỗi thứ năm 2 giờ cho đến 3 giờ chiều cùng với sướng viên mới là Dũng Nghiêm. Thì quý vị nhớ nha, để quý vị cứ tiếp tục gọi điện thoại tôi hỏi tại sao mà đài 600 không còn gọi hoài mà không nghe, chưa nghe chương trình gì đâu không. Thì hiện tại chúng tôi đã thay đổi rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm và quý vị cứ gọi vào hiện tại. Nếu không có người gọi thì tôi có chuyện nói chuyện.
Cũng tiếp lời chú Trương Minh Đẳng thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại là đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt bây giờ đang trên làn sóng 1160 AM. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ phát thanh trực tiếp vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ. Còn khi mà chương trình đang phát thanh trực tiếp thì quý vị có thể gọi vào số 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan đến cuộc sống của quý vị với Tiến sĩ kiêm thị trưởng Trương Minh Ẩn. Còn khi chương trình kết thúc thì nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc, có những câu hỏi cần đến thị trưởng giải đáp thì xin mời quý vị gọi hoặc test vào cho thị trưởng Trương Minh Ẩn với số điện thoại là 682-360-7250, 682-360-7250. Và ngay bây giờ xin chú cho phép Dũng Kim đón một vị khán giả đang trên đường dây. Hello, dạ xin chào. Hello.
Dạ, xin phải thân ạ.
Dạ đúng rồi, dạ xin xin cho biết quý danh ạ. Và
nếu như mình thấy cái người mà ăn cắp cái bô sạc măng của mình á, đánh cắt á, mình có quyền bắn không?
Xin hãy xem mình có quyền bắn. Ăn cắp cái gì anh?
Ăn cắp cái ống bô đó, ông bô xét rớt đó.
Dạ, theo bây giờ tôi nói về luật rất nhau. Theo luật của tiểu bang Texas, người nào ăn cắp đồ cũng như là phá hại đồ, chẳng hạn như rạch xe hay là sơn đập hàng rào bể, mà sau khi mặt trời lặn, luật đó nói là quý vị được dùng vũ khí, chứ tôi nói bắn không bắn. Rồi bây giờ đó, thì thí dụ như đối với tôi á, thì tôi không bắn, nhưng mà tôi cầm súng ra tôi chĩa đó, gọi cảnh sát này quanh quanh ngay tại chỗ nếu anh thấy rõ ràng. Tại vì á, đối với tôi một ông bô nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, insurance cũng đợi. Nhưng nếu mà lấy một sinh mạng con người, nhiều khi tôi thấy nó cũng không xứng đáng lắm. Đó là ấy. Còn luật lệ là sau khi mặt trời lặn, nhớ nha, the criminal mischief or death at night, thì quý vị có quyền dùng vũ khí. Chữ vũ khí là quý vị hiểu cái gì rồi. Ok, mỗi trường hợp nó khác nhau. Gặp tôi thì tôi không bắn. Ví dụ như quý vị biết không, chiếc xe 2020 của tôi tham gia, nó rạch dài 6 feet, nhưng mà bắn một con người chỉ có rạch cái đó thì anh Sơn nó đền khoảng 400-500 bạc. Sơn cái phần thách chấp cái phần đó lại tôi cảm thấy không xứng đáng, do đó đối với tôi thì tôi không nổ súng. Ok, tôi chỉ dùng súng là khi nào sinh mạng của tôi hoặc sinh mạng của người thân tôi đang bị đe dọa, có thể bị thương trọng thương hoặc là bị gây thương chết thì tôi mới dùng vũ khí. Đó thì cái ý của tôi vậy đó, còn cái vấn đề luật pháp thì nó cho phép. Ok,
ok rồi.
Dạ rồi, cảm ơn chú đã gọi về chương trình. Dũng Nghiêm xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết với danh.
Dạ, em tên Thanh ạ. Chú Ẩn ơi, con muốn hỏi chú là lúc nãy chú mới nói là nếu như mà đi bầu trên liên bang thì I Republican thì cái đánh thì bầu cho người đó. Nhưng mà ở Kevin County thì chú không được endorse người nào Republican.
Không, cháu nhìn lại đi, chú endorse những người Republican có lợi, và những người Republican mà cháu biết trong quá khứ đã chẳng làm gì cho cộng đồng thì bây giờ chú phải thay đổi, chú endorse người khác. Mặc
hai,
dù người
okay,
đó
hai, hai cái người chú endorse là Republican hay là Democrat? Cho
nghĩa là hai người đó thì là yeah. Background, họ nằm trong Democrat. Nhưng mà những cái gì á mà họ chú đã từng làm, như cái bà District Attorney đó,
yeah.
Là bà Tiffany Burt, là bà đã từng làm việc với chú 15 năm về du đảng. Bà đó khi mà giao tiệm ăn cắp 50 đồng, 100 đồng là bà đưa ra tòa là bà nhận kê liền. Còn trên Dallas thí dụ mấy trăm đồng á, họ không nhận kê. Thì đó, bởi vậy còn hiện tại cái bà mà District Attorney hiện tại có những cái kê chú từ là thị trưởng đưa vô mà bà bỏ qua một bên, do đó chú phải ủng hộ cái người. Ở đây chú không ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng mà chú ủng hộ cái người mà chú nghĩ có lợi cho cộng đồng, nhớ đó nha. Còn cái chuyện cháu không bỏ cho ai là chuyện tự do của cháu, chú không có thể nào nói cháu, đừng có bỏ người đó. Còn cái bà kia đó thì sẽ là, tại vì á, cháu phải coi cái background.
Không, giờ
mà...
cháu chị hỏi chú giữa Cộng hòa và Dân Chủ. Trên mặt cách thì chú kêu là bỏ cho đảng Cộng hòa. Nhưng mà đối với cháu hai người kia đó, chú đang endorse là Dân Chủ thì giữa có đáp mấy
cái đấy
confused about your endorsement and your support.
Ok, ở đây á là chú khi chú nói câu phải nghe rõ ràng. Đối với tiểu bang, liên bang thì mình support đảng Cộng hòa. Nhưng mà lối local là người nào á, ở tại vùng mình ở đó nha, người nào làm có lợi cho thành phố chú, cho dân chúng chú, đó là cái chú nghĩ, thành ra chú indoor đây là personal indoor, chứ không phải chú đại diện thành phố indoor, do đó cái ý của chú, ok, còn cháu có quyền nói là, chú Ẩn sai thì cháu bỏ, cháu ai cháu bỏ, yeah, ok, đây là personal, ok, không có gì hết.
Nếu mà just a personal thì chú cũng không nên kêu ai bỏ nên bỏ ra cho đảng federal because thì cái đó nó hơi too for me is you old enough to say, and cái lời của chú nói trên đài nó rất là ảnh hưởng tới nhiều người, cho nên đối với con thì con nghĩ là cái đó chú cũng không nên. Nếu mà chú bỏ trên báo thì ok, chứ nói trên đài như vậy thì hai bên nghe, thì đối với con á, con không có take it as
cái đó chú
là con chỉ thói nói với chú như vậy thôi, chứ còn là đối với con là chú cũng đâu có biết những người ở đảng Republican mà làm cho federal, chú cũng đâu biết họ mà sao chú endorse họ được. Nếu mà personal thì chú không có nên nói như vậy.
Cháu có biết chú đã endorse bao nhiêu người Republican thì mẹ trong ta đang cao tiên không? Nhưng mà cháu đã có check background của những người Republican mà cháu nghĩ rằng chú không endorse là trước đó họ làm cái nghề gì không? Họ làm cái gì hay không? Đó là trước khi mình cháu mà nói với chú câu đó đó, thì thay vì chú nói trên đài thì nếu rảnh cháu gọi điện thoại nói chuyện chú đi. Được không? Còn cái chuyện endorse là chuyện của chú. Ok, còn cái chuyện cháu nghĩ rằng chú làm không sai đó là ý kiến của cháu. chú rất là xác ý personal opinion, ok nha. Để quý vị để bàn cãi hết. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn chị gọi vào chương trình nhé.
Ok, rồi.
Thưa quý vị, đường dây đã trống trở lại, thì nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi với thị trưởng thì xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian đại quý khán giả gọi vô thì được biết chú có thể chia sẻ với Dũng Nghiêm và quý khán giả những công việc ngày hôm nay của một người thị trưởng được không ạ?
Ok, ngày hôm nay đó thì lúc 8 giờ rưỡi chú rời khỏi nhà, chú đi phát đồ ăn cho đồng bào ở tại trung tâm ở Arlington. 10 cho tới 11 giờ chú chạy đi họp cho tới 1 giờ rưỡi. Tới 1 giờ. 1 giờ chú chạy trở lại chỗ trung tâm đó, nó còn dư đồ ăn mà Việt Nam mình không lấy đó, cháu hiểu không?
Dạ. Yeah.
Chú phải lái xe ngược lại nửa tiếng nữa, rồi đi tới về 1 tiếng, nửa tiếng lại 1 tiếng. Là chú đi mang tất cả đồ ăn đó cho cái chỗ mà trung tâm mà phát đồ ăn cho những người không có tiền mua đó, cháu hiểu không?
Dạ. Yeah.
Rồi vừa bước chân vô nhà thì chưa được 3 giây đồng hồ thì đài gọi. Thành ra chú từ sáng giờ chú chưa có dịp nói chuyện người trong gia đình, chứ làm việc ngoài ta. Nhưng mà đó là cái niềm vui của chú. Ok ha. Còn á, vấn đề mà đối với một thị trưởng á, chú có quyền endorse ai, đó là chuyện personal của chú. Hiểu không? Nó không sai luật lệ. Ở đây chỉ nhắc nhở thêm vấn đề mà quý vị mà khi đưa quý vị đi bầu đó, thì quý vị có những người mà cha mẹ mà không thể nào mà ngồi dậy được, hay là có nhiều người bị mù, hoặc là có những đứa con mà nó tàn tật đó chứ.
Yeah.
Mà trên 18 tuổi các đứa con đó có thể đi bầu. Khi đi bầu á, mình là cha mẹ, mặc dù đứa nhỏ nó tàn tật, cha mẹ là người điền vô cái phiếu bầu đó. Và khi muốn điền vô phiếu bầu đó, quý vị phải xin ở tại, gửi vô trong mạng, nó xin gửi cái packet về nhà, rồi quý vị mở packet ra bầu. Nhưng mà nếu cháu tàn tật á, quý vị có thể dẫn đứa cháu vô ngay phòng bầu cử. Tất cả quý vị đều làm cho cháu hết, và hầu như là khi bấm á, thì cháu mới hỏi, mình mới hỏi là con muốn cái này không? Anh nói ok, thì nhấn là đại khái là cha mẹ là control hết. Thì đó là cái vấn đề hợp pháp. Còn nếu mà mình đứng ngay phòng bầu cử á, mà mình yêu cầu á, đừng bỏ tên này, đừng bỏ tên kia, thì quý vị làm tại phòng bầu cử, cái đó không có phê. Đối với chú á, đương nhiên có những người chú thích, có những người chú không thích. Nhưng đây là cái tự do của mọi người, không ai ép buộc người đó đi vào trong lá phiếu, trong cái phòng phiếu mà có đóng cửa lại mà mình muốn bầu cho người đó hết. Hiểu không? Do đó quý vị có quyền bầu bất cứ người nào. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Có những người mà ví dụ như chú trống mà người ta vẫn thắng, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Do đó quý vị thông cảm nha. Những người nào mà tôi cảm thấy rằng là background, thứ nhất là chưa từng ở tù, thứ hai chưa từng gian lận, thì tôi mới ủng hộ. Còn nếu background mà có những cái điều xấu, do đó tôi không ủng hộ được. Thành ra quý vị thông cảm, ở đây là không phải là chuyện mình bàn chính trị trên đài, nhưng mà cái chuyện mà endor của chú là cái chuyện personal trên đây thôi. Thì bây giờ nói về vấn đề thành phố. Ok. Hiện tại là quý vị biết tất cả thành phố cái số người về rất là đông. Mà xe đậu ở đây chú gọi, tất cả những cú điện thoại chú gọi là người ta phàn nàn về xe đậu hai bên đường. Dũng Nghiêm có thấy cái vấn đề đó không?
Dạ. Yeah.
Càng ngày càng tăng lên. Do đó, những cái khu HOA hoặc là những cái khu mà chung cư đó, nó bắt buộc ban đêm người guest phải đậu ngay ở tại cái chỗ chữ visitor. Tức là thường thường nó có đẩy tiếng Việt Nam là visitor, tức là người thăm viếng. Mà được ở qua đêm thì phải lên văn phòng xin cái thác, rồi gắn trên trên đó. Tại vì cháu biết không, cái nghề mà kéo xe đó, kéo một lần chiếc xe tốn mấy trăm bạc, rồi chứa đằng ngày tính thêm trăm mấy nữa. Mà cháu biết cái chuyện mà nó kéo xe của apartment đó là cái chuyện mà tụi nó set up với nhau hết. Một cái công ty, cái công tra mà thấy nó chạy nghe, chiếc xe nó chạy vòng. Đi thấy cái xe nào, ngay cả có những cái apartment quý vị khi vô ở chung cư á, quý vị phải đậu xe là lũi đầu vô, cho không được lũi cái đít vô. nó tùy theo. Bởi vậy khi mình vô trong đó mướn một cái phạt chung cư, mướn cái condo, quý vị phải hiểu luật trong đó, và nhất là vấn đề HOA. HOA là một cái hội của cái khu vực mình ở, thì những cái HOA đó họ có những cái luật lệ riêng, mà luật lệ riêng thường thường người Á Đông mình chịu lỗ là tại vì không bao giờ thấy người Á Đông đi họp hết, do đó người Mỹ họ đặt theo cái luật họ muốn. Thì muốn thay đổi được cái đó, người Á Châu mình nếu ở đông khu HOA đó cần phải tham gia vô vấn đề trong cái hội đồng bo của họ để mình quyết định những cái luật nào cần thiết, những luật nào không. Có cái nhà mà chú thấy bị phạt 500 đồng mà gọi cho chú hay, chú thấy cũng vô lý. Thay có một cái miếng đó bị con chó nó đạp bể gãy thì thay một miếng mới. Nhưng mà sơn cái màu nó không giống lắm, nó hơi giống giống thôi. Thì họ ghi cái giấy nếu không tháo lợi hoặc là không sơn lợi họ phạt 500 đồng. Thành ra quý vị mua nhà SOE giống như quý vị chạy mà lúc nào góc đường nào cũng có cảnh sát dòm hết. Do đó quý vị phải suy nghĩ trước khi mua nhà. Hiện tại bây giờ nhà cửa đó quý vị nào mà lúc 2 tháng qua, 6 tháng qua mà thấy nhà lên giá bắt đầu đi mua là quý vị hố rồi đó. Bây giờ cái tiền lời của nhà cao, do đó cái tiền nhà nó xuống thấp lại. Thì cái nào nó cũng qua lại, chỉ có người nào mà trước khi Covid mà mua nhà thì bây giờ có chuyện lợi hơn. Còn nếu quý vị làm ăn ở trong một cái thành phố nào cũng vậy đó, quý vị nếu mà làm ăn trong thành phố Hoa Tầm City và đương là phát triển rất là mạnh, quý vị có thể gọi thẳng tôi là tôi cho nói chuyện với ngay cả director, tức là người giám đốc của cái phần hành đó, để quý vị biết rằng cơ sở quý vị mua đã xây bao nhiêu năm. Và nếu quý vị mua cái này, quý vị phải làm cái gì? Tại vì ở bên đất Mỹ nó có cái luật, nó gọi là luật ông nội ngoại, tức là gọi là grandfather law. Cái gì đã quyết định trước khi thành phố thành lập cho tới bây giờ, họ giữ vậy mình không có quyền mình tới. Do đó, chính vì thế mà khi quý vị mua một cơ sở, tại sao cái ông đó làm ăn được, mà đến khi tôi vô đổi tên lên CEO, nó bắt tôi phải làm này kia. Đó là cái lý do mà quan trọng nhất khi quý vị muốn làm ăn bất cứ city nào. Hỏi coi cái building này tôi sắp sửa mua thì cần phải làm cái gì. Thì người inspector sẽ xuống cho quý vị biết. Khi ông mua building này, ông phải tháo bạc kim lót hết. Có nhiều khi bạc kim lót đó có những chất asbestos, những chất nguy hiểm đó. Xây hồi ngày 50 hay là 48 rồi. Bắt buộc phải đào hết bạc kim lót thì quý vị chết. Do đó khi quý vị thấy một cái cơ sở tại sao để trống mà bán giá rẻ, nhớ nha, phải cái gì mà của rẻ là của ôi. Quý vị phải cẩn thận đặt dấu hỏi liền, tại sao chỗ này đẹp như vậy mà bán rẻ, chắc chắn là phải có vấn đề. Đó là những cái câu mà tôi khuyên khi quý vị đi vô bất cứ một thành phố nào mà quý vị muốn làm ăn. Rồi. Tôi có một người bạn có căn nhà cho housing mới. Thì khi housing á, lúc nào quý vị mà căn nhà mà có section 8 housing đồ nó trả tiền á, thì căn nhà đó bắt buộc thành phố phải đi khám mỗi năm và họ cấp cho quý vị một cái certificate. Hoặc là họ pass cái certificate cũ thì mỗi năm đóng tiền. Thì trong hoàn cảnh mà ông bạn tôi đây đó, ông đang nghỉ không cho mướn gần 5 năm trời rồi mà nó vẫn gửi giấy đòi tiền thì quý vị phải làm sao? Thì trong trường hợp này á, quý vị lên văn phòng inspector của cái housing authority đó, yêu cầu là mày ngừng lại, là tại vì tôi không còn cho mướn nhà nữa. Thì ông này cũng đã lên làm rồi mà họ cứ làm lơ gửi hoài, không không ấy thì ra tòa. Thì bây giờ bắt buộc phải làm gì? Thứ nhất á, là ông này ở Arlington thì coi ông nào là thị trưởng trong, ủa ông nào là nghị viên thành phố đại diện trong vùng mình, lên đó kêu gọi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình lên buổi họp ngày thứ ba, nếu ở tại Arlington, thành phố của chú, thì thứ hai, tối thứ hai. Thành phố nào cũng vậy, họp buổi tối không à? 7 giờ chiều, 6 giờ chiều, thì quý vị vô ghi danh là quý vị cần nói chuyện. Thì quý vị đưa vấn đề đó ra, thì ngay mặt công chúng thì cái chuyện giải quyết nó dễ dàng hơn. Do đó, quý vị nhìn thấy là tất cả chúng ta đó, khi làm một cái gì, mỗi thành phố nó có cái luật riêng. Ví dụ quý vị nghe tôi nói, là thành phố, những thành phố tôi biết như North Richmond Hill hay là Houston City. Nhưng mà qua tới thành phố của quý vị chưa hẳn là luật lệ nó giống vậy. Tại vì mỗi cái home rule city á, tức là thành phố từ 5.000 dân trở lên á, những luật lệ trong thành phố thì họ tự động họ làm và được cái sự đồng ý của nghị viên thành phố. Do đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề mua nhà, cũng như quý vị đã xây một cái gì. Còn bây giờ quý vị vẫn mua nhà ở ngoài Tarrant County, ok, có những cái thành phố á, Dũng em biết, ví dụ như từ bên đây qua thành phố bên kia bỗng dưng nó có miếng đất trống, phải không?
Yeah.
Mà miếng đất trống đó này thuộc nằm về Tarrant County, thì Tarrant County không có dự inspection. Quý vị muốn xây cái gì, quý vị xây đừng có xây quá cái chiều cao mà ấn định của thành phố, còn quý vị xây nghiêng ngã hay gì chỉ sập đồ đó mà nó thấy nó quá nguy hiểm, người ta gọi á thì nó kêu County lại coi để coi cái nhà này có an toàn cho người hàng xóm không, có ngoài ra quý vị cất nhà thì không có gì tới nhà. Giống như cái thành phố của người Lào Saigon đó, hiện tại bây giờ nó đã gia nhập vô một phần phục vụ, một phần vô Saigon. Ngày xưa là tụi ta đang County mà cất gần cả gần 400-500 căn nhà, họ muốn cất kiểu gì họ cất, tại vì County nó không có cái những phần hành xin phép và cũng như là khám xét nhà cửa. Thì quý vị nhớ là miếng nhà mình nằm ở phần đất nào. Còn có một số quý vị mua nhà ở Danbury á, thì quý vị là nằm dính vô hai cái County, nằm ngay cái rằng lên ranh ở Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì quý vị phải trả thuế hai bên, nhưng mà không phải trả thuế hai bên là bắt quý vị trả hai lần cái thuế đó, mà nó chia nhau tùy theo cái mực thuế bên Dallas bao nhiêu thì nó chia căn nhà quý vị. Ví dụ cái lần ranh chạy qua bao nhiêu square feet nằm bên Dallas, bao nhiêu square feet nằm lên cái Fort. Muốn biết nhà mình nằm thuộc về Tarrant County hay Dallas thì chỉ dễ quá khi nào thấy cái zip code đầu 7 năm. Quý vị ở Danbury nha, 7 năm. Còn ở bên Tarrant County thì 76. Còn có một số gì ở miệt nọt của quả đó, có một số nhà của thành phố Phú Quốc nằm trong ở Denton County. Rồi quý vị nhớ ở bên đất Mỹ này nó ngộ lắm, nó chia ranh chia làng sao đó, mà có vài cái nhà nằm bên kia. Còn có những cái nhà ở tại Gainesville cũng như gần casino mà Winter đó, có những cái nhà nó nằm thuộc hai tiểu bang, nó nằm ngay lặng ranh hơn cái nhà mình ngay giữa lưng rung nặng ngay cái hai tiểu bang vậy đó. Thành ra mình đóng thế bên này, đóng thế bên kia, nhưng mà không phải là đóng thế gấp đôi, mà nó chia nhau phần. Bên này xin lỗi đồng bạc, mình cũng lấy được tiểu bang khác nữa. Do đó quý vị khi mua nhà, quý vị phải cần kiếm một cái agent mà rõ ràng giảng nghĩa quý vị nghe, để quý vị sau này đừng có bút xa gà chết. Thì còn cái chuyện mà cái bà đã bán căn nhà 3 tháng rồi, bây giờ nó thưa bà nói bà gạt bà đó, thì cái chuyện đó chú thấy vô lý, mà bà phải mướn luật sư thì chú thấy cái chuyện hơi vô lý hơn nữa. Một khi đã ký giấy rồi mua nhà cũ thì as is, chứ không bao giờ mua nhà cũ trừ khi bà đề trong đó câu là tôi guarantee nhà này trong vòng 2 năm có gì trở ngại thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, thì lúc đó mới có. Còn ngoài ra đã bút xa gà chết, ký xong là đi luôn. Thì đó là cái trường hợp mà quý vị cần phải biết chút xíu gia đình nha. Người ta mướn luật sư cái bên đây nổ, bằng đầu bên kia đòi 150.000 đô đền, rồi cuối cùng ở bên này bà này im rơ, cái bọn tháng sau gửi giấy về 250.000 đô, mà cái nhà trị giá biết bao nhiêu, 400-500.000 gì đó. Thành ra quý vị nhớ kỹ, quý vị đừng có ham cái là cái hạt tiện, chẳng hạn như sell by owner. Quý vị mua nhà nó có địa ốc thì đương nhiên địa ốc người ta ăn cái tiền commission, nhưng mà quý vị dù có địa ốc đi nữa, trong đó nó có cái option là inspection cái nhà. Khi quý vị mua căn nhà cũ, làm ơn mướn inspection mà có guarantee đàng hoàng. Nếu họ đã khám tốt rồi mà trả có mấy trăm thôi, mà nếu sau này những cái đó hư đó thì họ có thể guarantee quý vị. Giống như cái nhà của tôi đã xây, cái nhà tôi thì tôi xây năm 80, mà cái đường ống xây 1948, thành ra cái đường ống của cầu tiêu á nó làm bằng cái loại bằng sành đó Dũng em.
Yeah.
Thì nhà chú bị sập hầu như là không có xảy qua được, thì nó lại nó đòi chú mười mấy ngàn đô để đục cái đó rồi đặt ống mới, nhưng mà cuối cùng chú có cách làm thì cũng rẻ tiền hơn, chú biết cách làm, nên mình bỏ công ra mình làm, nhưng mà chắc một khi mình làm cái gì mình phải coi là an toàn hay không. Nhất là điện quý vị bắt cái hộp mới bắt buộc phải có người có license và xin phép đàng hoàng. Tại vì đừng hà tiện lấy cháy nhà, hoặc là nhiều khi cái dây điện nó cháy mà nhựa đó nó làm cho con người bị mê man và có thể chết trước khi lửa phừng lên, hoặc là mình biết cái gì. Chết cái đó thì tôi nghĩ chắc an toàn lắm, phải hít vô toàn chất độc không à Dũng em. Do đó mình đi luôn. Ok ha. Còn một cái chuyện quan trọng nữa, một khi quý vị mà bị té đó, tôi có người bạn mới chết thì bị té ngửa ra đó chắc, thì nó đập cái đầu, bả về bả nhức đầu thì đưa vô bệnh viện. Cái chuyện X-ray hay không thì chú không biết, mà 3 ngày sau bệnh viện đưa bả về vô nó bệnh viện băng bó xong đưa bả về, 3 ngày sau bả chết. Thành ra một khi quý vị bị đụng xe, quý vị bị té ngửa, cái gì mà đụng tới cái đầu mình đó, thì quý vị phải coi nó quan trọng. Tại vì cái đó là một cái mà máu mà ép trong sọ não quý vị dễ chết. Đó là những kinh nghiệm tôi muốn share với quý vị.
Cảm ơn những chia sẻ của chú. Thưa quý vị, nếu mà sau khi chương trình kết thúc thì nếu quý vị vẫn còn những câu hỏi cần đến thị trưởng giải đáp, hoặc là muốn nói chuyện riêng với thị trưởng, thì xin mời quý vị gọi hoặc test cho số của thị trưởng là 682-360-7250, 682-360-7250. Dạ thưa chú, thôi bây giờ chương trình đã hết giờ rồi, xin mời.
Dạ biết rồi, nhưng mà có cái quý vị đừng thách tôi. Khi nào tôi kêu quý vị thách, anh thách. Quý vị gọi tôi trả lời lại bảo hơi. Ok ha, nếu không có người trả lời để message, tôi thấy miss call tôi sẽ gọi lại. Ok, cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn Dũng Nghiêm làm việc với chú ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chú, xin chú chúc chú sức khỏe ạ. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Xin chúc quý khán giả có một ngày thật vui, khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.